lòng thương xót của Chúa giúp đỡ chúng ta trong những thất bại của mình. Nếu bạn hỏi Steve về lòng thương xót của Chúa, anh ta sẽ thuật cho bạn rằng lòng thương xót ấy không có giới hạn. Anh đã làm việc cật lực trong hội thánh địa phương của mình, nuôi 4 đứa con cùng với một người vợ mà anh vô cùng yêu quý. Tuy nhiên anh đã không bước đi trong thánh linh của Chúa. Anh bắt đầu gặp phải nan đề, đó là lòng tham. Từng chút một, anh bắt đầu lấy tiền trong công việc làm của mình. Và đến một lúc, việc thâm lạm 100.000 Mỹ Kim của anh đã bị phát hiện, anh bị đưa ra tòa. Dầu vậy, Steve vẫn không thật sự ăn năn. Anh không thật biết nhu cầu lớn lao của mình trước lòng thương xót và cầu giúp của Chúa. Bởi vì đây là sự vi phạm lần đầu của anh, nên quan tòa đã khoan dung. Steve nhận được một bản án làm việc theo chương trình, trong đó anh phải dành những ngày nghỉ cuối tuần để phục vụ cộng đồng. Anh được giao cho gian hàng của vị cảnh sát trưởng. Thoạt đầu anh được giao cho công việc đơn giản như là chùi rửa các tàu tuần tra của cảnh sát, nhưng sau đó các quan chức cảnh sát bắt đầu giao cho anh các trách nhiệm lớn hơn. Cuối cùng họ giao cho anh trao đổi buôn bán một số chất liệu như là loại chất lỏng xịt làm bằng hơi cay. Qua năm sau, Steve bắt đầu biểu thủ tiền trong gian hàng của vị cảnh sát trưởng cho đến khi anh đã lấy trên 20.000 đô la. Như các bạn có thể đoán, anh đã bị bắt một lần nữa. Nhưng lần này tòa không thương xót anh nữa, và anh phải chịu bản án một số năm trong tù. Vì cớ có sự lộn xộn trong công việc giấy tờ, anh bị giao cho nhà tù liên bang vì tội bạo loạn. Thình lình thế giới của Steve đổ sụp, vợ anh ly dị anh và anh không được gặp các con nữa. Ngồi trong nhà giam bị bao vây bởi những gã đàn ông mà sự bạo hành là một cách sống, anh quyết định tự tử. Ngày sinh nhật của anh đã sắp đến, và anh cảm thấy cuộc đời mình đã đến chỗ kết thúc. Ba đứa con gái gửi cho anh một lá thư mừng sinh nhật, trong đó chúng viết rằng, bố ơi, tất cả những gì chúng con cần là bố, chúng con không cần tiền. Lời lẽ của chúng đâm thấu vào linh hồn của Steve, ngay lúc ấy. Anh lao mình vào sự thương xót của Chúa luôn cả lòng tham và lòng kiêu ngạo của anh. Khi Steve được mãn hạn tù, anh bắt đầu xây dựng lại đời sống mình. Thoạt đầu anh cảm thấy mình vô giá trị đến nỗi không nghĩ rằng mình có thể hầu việc Chúa trở lại. Nhưng từ từ, Đức Chúa Trời bắt đầu phục hồi anh và chữa lành mối thương tổn của anh. 3 năm sau khi được thả, Steve cảm biết Đức Chúa Trời thúc giục anh làm việc trong các chức vụ dành cho những người độc thân trong hội thánh mình. Anh tiếp xúc với vị mục sư của những người độc thân. Với các giấy tờ xác nhận trong tay anh nói, tôi muốn chân thành với ông, mục sư John à, tôi là một tội phạm đã từng bị kết án. Nhưng nếu ông có thể tìm bất cứ nơi nào cho tôi hầu việc Chúa, thì đó chính là điều tôi cần. Sau khi xem xét về những thất bại trong quá khứ của Steve, John mỉm cười và nói, tất nhiên, chúng tôi có một chỗ để anh hầu việc Chúa. Chúng tôi sẽ không đặt anh lo cho bất cứ vấn đề tài chính nào đâu. Từ đó Steve đã khiêm nhường hầu việc Chúa trong công tác truyền giáo và lãnh đạo hội thánh. Bởi lòng thương xót Ngài, Chúa đã chịu dàng và yêu thương phục hồi Steve. Ngài sẽ làm tương tự cho bạn khi bạn đến trước mặt Ngài trong sự hạ mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dạn dĩ cầu xin Ngài sự thương xót khi chúng ta có cần. Nếu chúng ta đang ở trong lo buồn, đầy mặc cảm phạm tội, bị bắt bớ, cô độc, đối diện với các tai ương, từng trải sự khinh bỉ của những người khác, vật lộn với những yếu đuối của chính mình, hoặc đang trải qua những sự khó khăn nào đó, Chúa muốn chúng ta đến trước mặt Ngài, hạ mình trong sự cầu nguyện, và tìm kiếm sự trợ giúp của Ngài. Hãy nhớ rằng những người ở chung quanh bạn cần được sự chỉ dẫn để tìm đến lòng thương xót của Chúa. Lòng họ đau đớn vì không tìm được tình yêu vô điều kiện và sự tha thứ hoàn toàn. Là những sứ giả của Chúa cứu thế, chúng ta biết rõ sự an ủi của lòng thương xót Đức Chúa Trời và có thể chia sẻ cho người khác phương cách để nhận lãnh được sự ban cho vô giới hạn này.